Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa, được công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018. Sau những báo cáo mới về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Bartolomeo là cái tên xuất hiện trong danh sách 12 tông đồ trong tin mừng Matthew, Marco và Luca. Còn tên Nathanael chỉ có trong tin mừng Gioan. Và truyền thống đồng hóa Bartolomeo với Nathanael, người nổi bật trong tin mừng Gioan hôm nay. Một trong những tính cách nổi bật của Nathanael là sự cởi mở và sẵn lòng thay đổi cho điều tốt đẹp hơn. Vì chẳng có mấy thiện cảm với địa danh Nazareth, nên khi ông Philippe cố gắng chia sẻ với ông Nathanael đức tin mới hình thành của mình vào Chúa Giêsu người Nazareth là đấng Messiah mà người Do Thái đang mong chờ, ông Nathanael đã dội một gáo nước lạnh vào lời chứng của ông Philippe: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Chương cuối cùng của tin mừng Gioan nói: Ông Nathanael đến từ Cana, xứ Galilê. Cana không cách xa Nazareth bao nhiêu và cũng chẳng có gì khác với Nazareth, nhưng rõ ràng người dân Cana không đánh giá cao dân làng Nazareth. Thế nhưng ông Philippe không buồn lòng mà cứ nài nỉ Nathanael đi cùng với ông đến gặp Chúa Giêsu. Ông Nathanael đã đến và ông đã tận mắt chứng kiến. Khi Chúa Giêsu thấy ông Nathanael đến với mình, ngài đã không đề cập gì đến thái độ hoài nghi ban đầu của ông, nhưng ngài thu hút ông bởi chính sự cởi mở của ông. Chúa Giêsu ngưỡng mộ sự trung thực của ông Nathanael và chứng thực ông là một người lòng dạ thẳng ngay. Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Qua cuộc gặp gỡ này, ông Nathanael đã nhận ra Chúa Giêsu có thể nhìn thấu lòng dạ con người. Ông đã thay đổi hoàn toàn thái độ hoài nghi trước đây của mình để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu. Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Chúa Giêsu tiếp tục củng cố thêm đức tin cho ông Nathanael khi nói rằng ông vẫn chưa đi đến đích hành trình đức tin của mình đâu, mà đấy chỉ mới là bắt đầu thôi, vì ông sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn. Tuy nhiên, như chúng ta biết, ông Nathanael đã tiến một bước rất dài trên hành trình đức tin của mình chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Chúa Giêsu, là bởi vì ông là một người có trái tim trung thực và rộng lượng. Thánh nhân đã trở thành nguồn cảm hứng và sự khích lệ lớn cho chúng ta trong ngày lễ của Ngài hôm nay, vì tất cả chúng ta đều có khả năng thay đổi chính mình cho bất cứ điều tốt đẹp nào. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng phát triển mối tương quan của chúng ta với Chúa, và để cho Ngài định hình cuộc đời của chúng ta một cách hoàn thiện hơn. Ông Nathanael sẽ không có sự tiến bộ đức tin vượt bậc nếu Chúa Giêsu đã không đi bước trước đối với ông. Ban đầu, thông qua ông Philippe, nhưng sau đó, ông Nathanael đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp cá nhân với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi bước trước đối với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan sâu sắc hơn với Ngài. Ngài gõ cửa tâm hồn chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Tất cả những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta là có lòng trung thực và sự cởi mở như ông Nathanael, để đáp trả những gì Chúa đã khởi sự nơi chúng ta. Nếu chúng ta có sự cởi mở đó, thì giống như ông Nathanael, chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều lớn lao hơn, mà điều lớn lao đầu tiên chúng ta thấy là sự thay đổi nơi con người chúng ta cho điều tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, đức tin là một hành trình đến với Chúa để thấy Chúa rõ ràng hơn và theo Chúa cách triệt để hơn. Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục hứa chắc chắn với chúng con như Chúa đã từng hứa với ông Nathanael: anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Vì vậy, dù đức tin của chúng con mạnh mẽ hay còn non yếu, xin trợ giúp chúng con luôn giữ vững đức tin của mình trên hành trình theo Chúa, cho đến ngày hạnh phúc vĩnh cửu, khi chúng con giáp mặt Chúa, diện đối diện. Amen.
Con tin vào Chúa, con tin vào đấng vinh thắng, con nay tin đến bên Ngài, ban ơn soi sáng trên đời, muôn ơn giải thoát cho con tin vào Chúa, muôn ơn cứu rỗi, con tin vào Chúa. Con đến con ngài, anh sao cho những người tìm theo, lúc xưa cho cánh đời treo leo, niềm vui muốn con ngày trong tay tin vào Chúa, cùng đến trong đời ánh sáng cho những người tin theo, giúp đỡ cho thánh người treo leo, đừng vui buồn con đây trong đời.
Tiếp theo chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Ireland. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cuộc gặp gỡ kỳ thứ 9 các gia đình công giáo thế giới tại Dublin, Ireland là nguồn mạch khích lệ các gia đình trên hoàn cầu đương đầu với những thách đố ngày nay. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị người trẻ cho tương lai. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi đến giáo hội và nhân dân Ireland, quốc gia ngài sắp viếng thăm trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, trong khi tôi chuẩn bị viếng thăm Ireland trong vài ngày nữa để dự cuộc gặp gỡ các gia đình trên thế giới, tôi gửi lời chào thân ái đến toàn dân Ireland. Tôi hồi hộp khi nghĩ mình sẽ trở lại Ireland. Như anh chị em biết, cuộc gặp gỡ trên bình diện thế giới này là một cuộc cử hành kế hoạch đẹp đẽ của Thiên Chúa về gia đình. Đó cũng là một dịp để các gia đình đến từ mọi nơi trên thế giới gặp gỡ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống ơn gọi đặc thù của mình. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều thách đố trong nỗ lực thể hiện một tình yêu chung thủy để nuôi dưỡng con cái bằng những giá trị lành mạnh và để trở thành men tốt lành, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trong cộng đoàn rộng lớn hơn. Anh chị em đã biết tất cả những điều đó. Tôi hy vọng rằng cơ hội này có thể là nguồn mạch tái khích lệ các gia đình ở các nơi trên thế giới, đặc biệt là các gia đình sẽ hiện diện tại Dublin. Ước gì biến cố này có thể nhắc nhở chúng ta về chỗ đứng quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội và trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người trẻ. Người trẻ chính là tương lai. Điều rất quan trọng là chuẩn bị những người trẻ cho tương lai, chuẩn bị họ ngày hôm nay trong hiện tại, nhưng với những căn cội của quá khứ. Người trẻ và các ông bà nội ngoại. Đó là điều rất quan trọng. Mặc dù lý do đặc biệt, cuộc viếng thăm của tôi ở Ireland là cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới, tôi cũng muốn cuộc viếng thăm này bao gồm tất cả mọi thành phần của gia đình Ireland. Cách riêng, tôi cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này làm gia tăng sự hiệp nhất và hòa giải giữa tất cả các tín hữu của Chúa Kitô như dấu chỉ một nền hòa bình bền lâu, vốn là điều Thiên Chúa mong ước cho toàn thể gia đình nhân loại. Tôi biết rằng, nhiều người đang dấn thân tích cực trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của tôi. Tôi thành tâm cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin mỗi người cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này trở thành một thời điểm vui mừng và thanh thản, một dấu chỉ yêu thương dịu dàng của Chúa Giêsu đối với tất cả các gia đình và trong thực tế là đối với mỗi người con của Thiên Chúa. Tôi cam kết gần gũi và cầu nguyện cho anh chị em và tôi cũng mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi đang cần lời cầu nguyện này. Tôi chân thành ban phép lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tin Dublin, Ireland. Thủ đô Dublin đang ngóng chờ Đức Giáo Hoàng. Những khâu chuẩn bị cuối cùng đang gấp rút hoàn thành cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Ireland nhân Đại hội Gia đình Thế giới 2018. Như đã biết, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 8, và Đức Thánh Cha sẽ hiện diện vào ngày 25 và 26. Không khí tại giáo xứ Thánh Nissan nằm ở trung tâm Dublin rất nhộn nhịp, người thì treo cờ Vatican, người khác giăng băng rôn chào mừng Đức Thánh Cha Francisco. Cha sở Brian Softall chia sẻ với Vatican News rằng, ai cũng cảm thấy náo nức, vì sự kiện này không chỉ giúp đổi mới tâm hồn mà còn là cơ hội để gặp gỡ nhiều người, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia khác. Nhiều giáo dân tại giáo xứ Thánh Misan đã hẹn sẽ đi bộ cùng nhau đến công viên Phoenix để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 26 tháng 8. Cha Sokol nói về tầm quan trọng của chuyến tông du này. Đây là thời điểm tốt nhất để Đức Thánh Cha đến Ireland. Tôi rất tự tin cho rằng sẽ có những sự đổi mới và tôi hy vọng nhiều vào chuyến viếng thăm này. Chúng tôi thật sự cần Đức Thánh Cha đến đây và chúng tôi đang rất mong chờ Ngài. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau và cầu nguyện cho các nạn nhân ở Raganello. Sau bài huấn dụ trong buổi gặp gỡ chung các tín hữu hôm 22 tháng 8 vừa qua tại Đại Thánh Đường Paulo thứ 6, khi ngỏ lời với các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới tai nạn xảy ra tại sông Raganello trong vùng Calabria, khiến cho nhiều người đi dạo núi bị thiệt mạng. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa những người đã chết và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các thân nhân và những người bị thương. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, mưa lũ khiến cho sông Raganello ở khu vực miền núi Pollino giữa biên giới hai miền Calabria và Basilicata tràn ngập và 10 người du lịch bị thiệt mạng. Tin Vatican. Phòng báo chí tòa thánh bổ túc chương trình Đức Giáo Hoàng thăm Ireland. Trong cuộc viếng thăm Ireland sắp tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp một nhóm các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, cầu nguyện cho các nạn nhân khi viếng nhà thờ chính tòa Dublin và viếng mộ vị đáng kính Martin Bot. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke đã cho biết những hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha được thêm vào chương trình chính thức công bố trước đây. Đức Thánh Cha sẽ đến Dublin, thủ đô Ireland, lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Bảy 25 tháng 8. Sau nghi thức đón tiếp, Ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Ban chiều lúc 3 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng nhà thờ chính tòa Đức Bà, gặp gỡ một đôi vợ chồng cao niên và hai đôi vợ chồng trẻ, trả lời hai câu hỏi của họ, cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, và thắp lên một ngọn nến sẽ luôn cháy sáng tại nhà thờ. Ngoài ra, một hoạt động được thêm vào trong chương trình là Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ vị đáng kính Martin Bột qua đời năm 1925, thọ 69 tuổi, bổn mạng của những người nghiện rượu và những thứ khác. Tan Bột xuất thân từ một gia đình nghiện rượu. Năm 12 tuổi, anh bỏ học và làm thợ phụ sống qua ngày. Trong 13 năm trời, Tan Bột trải qua tình trạng tuyệt vọng vì nghiện rượu. Năm 28 tuổi, anh thề hứa bỏ rượu và sống như một công nhân ẩn sĩ. Án phong chân phước cho Martin Bot được khởi sự năm 1975 và Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 đã công nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa này. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tại Ireland cách đây 39 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 cũng được thỉnh cầu viếng mộ Martin Bot. Nhưng vì bị trễ nhiều trong chương trình nên dự tính không thực hiện được. Trong buổi chiều thứ Bảy tới, Đức Thánh Cha còn viếng thăm trung tâm của dòng Cappuccino trợ giúp những người vô gia cư, gặp riêng các cha dòng tên Ireland trước khi đến thao trường công viên Croke lúc quá 7 giờ rưỡi tối để tham dự lễ hội với các gia đình thế giới. Dự kiến sẽ có 85.000 người tham dự sinh hoạt này với Đức Thánh Cha. Tin Tổng giáo phận Huế. Thăm viếng và tặng quà cho các anh chị em dân tộc khuyết tật và mồ côi. Nhân dịp hành hương Đức Mẹ La Vang mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời, từ ngày 14 đến 16 tháng 8 vừa qua, Caritas Huế phối hợp với nhóm từ thiện Tiên Đảo từ Sài Gòn đến thăm và tặng quà cho anh chị em dân tộc thiểu số thuộc thôn Khe Ngài, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. thôn Khe Ngài hiện có 180 hộ người dân tộc Vân Kiều sống từng nhóm rải rác dọc theo núi đồi. Cuộc sống của bà con ở thôn còn nhiều khó khăn, đất đai canh tác hẹp, đường đi cách trở và chịu nhiều ảnh hưởng của mùa mưa lũ ở miền Trung. Cũng trong dịp này, đoàn từ thiện đến thăm và chia sẻ tình yêu thương với các cháu mồ côi khuyết tật ở mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biểu của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế. Mái ấm này được hình thành năm 1999 với sứ mạng chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi và khuyết tật. Hiện mái ấm đang chăm sóc và giáo dục 55 em, có 18 em mồ côi và số còn lại là các em khuyết tật thuộc các dạng tật, khiếm thính, khó khăn vận động và khuyết tật trí tuệ. Ngoài ra, đoàn cũng ghé thăm mái ấm Hoàng Hôn của Caritas Huế và những người khuyết tật khó khăn tại các giáo xứ Sơn Công, Nguyệt Biểu, Phủ Càng. Mái ấm Hoàng Hôn của Caritas Huế là nơi nương thân của các mẹ có hoàn cảnh già cả, bệnh tật và neo đơn. Sự viếng thăm của đoàn từ thiện của anh chị em Caritas Huế đã đem đến niềm vui, sự an ủi cho những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Tin Ấn Độ. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình hòa giải tại Odisha, Ấn Độ. Nhân kỷ niệm 10 năm cuộc bách hại Kitô hữu tại Odisha, ngày 25 tháng 8 này, giáo phận Kuntak Bhubaneswar sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho hòa giải hòa bình. Trong thông cáo, Đức cha John Bagua, tổng giám mục tổng giáo phận Kuntak Bhubaneswar cho biết, thánh lễ sẽ được cử hành tại trường học dòng thánh Du Xe và nhắm mục đích cầu nguyện cho sự tha thứ, hòa giải và hòa bình. Đức tổng giám mục nói, các vụ tấn kích bắt hại Kitô hữu xảy ra vào nửa đêm ngày 25 tháng 8 năm 2008 tại Kandaman trong bang Odisha đã là một trang đen tối trong lịch sử yêu chuộng hòa bình của người dân Odisha và Ấn Độ độc lập. Các vụ tấn kích đã kéo dài mấy tháng trời, khiến cho nhiều người chết, bị thương, nhiều nhà thờ, trường học, nhà thương, trạm y tế, văn phòng, trung tâm bác ái xã hội giúp dân nghèo, cũng như nhà cửa của dân chúng bị đốt phá. Phụ nữ và thiếu nữ bị các băng đảng bạo lực hãm hiếp và hàng chục ngàn người phải chạy trốn vào rừng. Nhưng người dân Odisha muốn sang trang lịch sử và canh tân xã hội với hòa bình và hòa hợp xã hội. Cộng đoàn Kitô tin nơi Thiên Chúa là Thiên Chúa của thứ tha, hòa giải và hòa bình. Đức Tổng Giám mục nói tiếp, chúng tôi cũng nhớ rằng sau 10 năm thù hận và giận dữ đã có thể gây hại cho xã hội như thế nào. Chúng tôi cầu mong nó đừng bao giờ xảy ra nữa. Chúng tôi không thù nghịch ai. Giống Thánh Phaolô, chúng tôi tin rằng chúng tôi bị dồn ép tư về nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Trên 10 năm qua, giáo phận Kuntak Bhubaneswar đã gần gũi với các nạn nhân và đã đi tiên phong trong tiến trình tìm công lý cho họ và những người đã phải đau khổ. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi biểu tình, gửi các lá thư và tiếp tục tranh đấu tại tòa án cho công lý. Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải cũng là thánh lễ tạ ơn vì các chứng nhân đức tin anh hùng và xin ơn cho giáo hội tiếp tục được củng cố trong việc sống đức tin. Nó cũng là lời kêu gọi mọi người thiện chí, đặc biệt những ai tin nơi tinh thần đời, nền dân chủ, công lý và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo cuồng tín tại Kandaman đã tấn công các Kitô hữu trong nhiều tháng trời. Khoảng 100 tín hữu Kitô đã bị giết vì khước từ theo ấn giáo, 6.500 căn nhà bị đốt phá, 395 nhà thờ bị tàn phá bình địa trong 600 làng và 56.000 người phải chạy trốn vào rừng lánh nạn. Năm 2016, Đức Hồng Y Gracias Oswald, hồi đó là Tổng giám mục Mumbai, đã mở án phong chân phước cho các tín hữu tử vì đạo nói trên.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa, được công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018, qua sự trình bày của Thanh Phong.
Đức Thánh Cha Francisco vừa lên tiếng trước các báo cáo mới về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội. Trong một lá thư đầy xúc động gửi đến toàn thể dân Chúa, Ngài kêu gọi giáo hội gần gũi các nạn nhân trong tình liên đới và hiệp nhất trong lời cầu nguyện và chay tịnh. Dưới đây là toàn văn thư của Đức Thánh Cha Francisco. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Những lời này của Thánh Phaolô vang dội mạnh mẽ trong lòng tôi, khi tôi thừa nhận một lần nữa sự đau khổ nhiều trẻ vị thành niên phải chịu đựng vì nạn lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm, gây ra bởi một số lượng đáng kể các giáo sĩ và những người thánh hiến. Những tội ác này gây ra những vết thương sâu sắc, đau đớn và bất lực, chủ yếu nơi các nạn nhân và cả nơi các thành viên trong gia đình của họ, và trong cộng đồng lớn hơn, những tín hữu và cả nơi những người không có niềm tin. Nhìn về quá khứ, không có nỗ lực nào cầu xin sự tha thứ và tìm cách sửa chữa những tổn hại có thể coi là đủ. Nhìn về tương lai, không một nỗ lực nào có thể bị lơ là, hầu tạo ra một nền văn hóa có khả năng không chỉ chặn đứng những tình huống như vậy xảy ra mà thôi, nhưng còn phải ngăn chặn được khả năng bao che và để cho các tình huống như thế tiếp diễn. Nỗi đau của các nạn nhân và gia đình của họ cũng là nỗi đau của chúng ta. Và do đó, điều khẩn cấp là chúng ta một lần nữa phải tái khẳng định cam kết bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. 1. Nếu một bộ phận nào đau. Trong những ngày gần đây, một báo cáo đã được công bố, trình bày chi tiết những kinh nghiệm của ít nhất là 1.000 nạn nhân của lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lương tâm, dưới tay của các linh mục, trong thời gian khoảng 70 năm. Mặc dù có thể nói rằng hầu hết các trường hợp này xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên, theo dòng thời gian, chúng ta nhận ra nỗi đau của nhiều nạn nhân. Chúng ta nhận ra rằng những vết thương này không bao giờ biến mất và đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ lên án những tội ác này và hiệp lực trong việc nhổ tận gốc cái nền văn hóa sự chết tạo ra những vết thương không bao giờ biến mất này. Nỗi đau lớn quặn lòng của những nạn nhân, những nỗi đau thấu đến trời cao, từ lâu đã bị phớt lờ, chìm trong im lặng, hoặc bị buộc phải câm nín. Nhưng tiếng kêu kịch liệt của chúng mạnh mẽ hơn tất cả các biện pháp nhằm làm câm nín, hoặc thậm chí tìm cách giải quyết chúng bằng các quyết định khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn và phức tạp hơn. Chúa nghe tiếng kêu đó, và một lần nữa, cho chúng ta thấy Ngài đứng về phía nào. Bài ca ngợi khen Magnificat của Đức Maria không bị sai lạc và tiếp tục lặng lẽ vang vọng trong suốt lịch sử. Chúa luôn nhớ lại lời hứa mà Ngài đã làm cho tổ phụ chúng ta. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi chúng ta nhận ra rằng phong cách sống của chúng ta đã phủ nhận và tiếp tục phủ nhận những lời chúng ta đọc thuộc lòng. Với sự xấu hổ và ăn năn, chúng ta thừa nhận trong tư cách một cộng đồng giáo hội rằng chúng ta đã không đứng nơi chúng ta lẽ ra nên đứng, rằng chúng ta đã không hành động kịp thời, đã không nhận ra tầm quan trọng và trọng lực của những thiệt hại gây ra cho rất nhiều cuộc sống. Chúng ta không tỏ ra quan tâm đến những người nhỏ bé, chúng ta đã bỏ rơi họ. Tôi xin lấy lại lời của Đức Hồng Y Ratzinger vào lúc đó, trong đàng thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh năm 2005, khi Ngài chỉ ra với tiếng kêu đau đớn của nhiều nạn nhân và thốt lên rằng, bao nhiêu những dơ bẩn trong giáo hội, và ngay cả nơi những người trong thiên chức linh mục, lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Bao nhiêu sự kiêu căng, bao nhiêu điều tự phụ, bao nhiêu những phản bội lại Chúa Kitô bởi chính những môn đệ của Người, bao nhiêu người đón nhận mình máu Thánh Chúa bất xứng, chắc chắn là sự đau khổ cực độ nhất mà Đấng Cứu Chuộc phải chịu. Nó đâm thấu trái tim người. Chúng ta chỉ có thể kêu cầu đến Người từ đáy lòng của chúng ta. Kyrie eleison, lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 2. Mọi bộ phận cùng đau. Mức độ và trọng lực của tất cả những gì đã xảy ra đòi buộc chúng ta phải chung vai nắm bắt thực tế này một cách toàn diện. Trong mọi hành trình hoán cải, điều quan trọng và cần thiết là phải dám thừa nhận sự thật về những gì đã xảy ra. Nhưng bản thân điều này thôi thì chưa đủ. Hôm nay, chúng ta, trong tư cách là dân Thiên Chúa, bị thách thức phải trực diện với nỗi đau của các anh chị em chúng ta, bị thương tổn trong thân xác và tinh thần. Nếu trong quá khứ, phản ứng của chúng ta là lờ đi, thì hôm nay, chúng ta muốn liên đới với họ, theo nghĩa sâu sắc nhất và thách đố nhất. Và điều đó phải trở thành cách thế chúng ta hình thành nên lịch sử hiện tại và tương lai, cũng như hình thành nên một môi trường mà giữa các xung đột và căng thẳng, trên tất cả mọi thứ, các nạn nhân của mọi lạm dụng đều có thể gặp được một bàn tay giang rộng để bảo vệ và cứu vớt họ ra khỏi nỗi đau của mình. Tình liên đới như thế đòi hỏi chúng ta đến lượt mình phải lên án bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của bất kỳ người nào. Đó là một tình liên đới đòi buộc chúng ta phải chống lại tất cả các hình thức băng hoại, đặc biệt là băng hoại về tinh thần. Thứ đến là một dạng mù lòa ung dung và tự mãn, khiến người ta có thể chấp nhận được mọi thứ, dối trá, vu khống, tự ái và các hình thức tinh tế khác của việc coi mình là trung tâm, vì ngay cả Satan cũng có thể đội lốt thiên thần sáng láng. Sự khích lệ chịu đựng đau khổ của Thánh Phaolô dành cho những người khổ đau là thuốc giải độc tốt nhất chống lại mọi nỗ lực của chúng ta lặp lại những lời của Cain: con là người giữ em con hay sao? Tôi biết có những nỗ lực và công việc đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới để tìm ra những phương tiện cần thiết hầu đảm bảo sự an toàn và bảo vệ sự toàn vẹn của trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, cũng như việc thực thi chính sách không khoan dung và những cách thế khiến cho tất cả những ai gây ra hoặc che đậy những tội ác này phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã trì hoãn việc áp dụng những hành động và những biện pháp trừng phạt rất cần thiết này, nhưng tôi vẫn tin rằng chúng sẽ giúp bảo đảm một nền văn hóa chăm sóc lớn hơn trong hiện tại và tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa ký ngày 20 tháng 8 vừa qua, liên quan đến các báo cáo mới về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lá thư này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về chức năng truyền sinh và hồng ân con cái trong đời sống hôn nhân và gia đình. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về những điều xúc phạm đến phẩm giá của đời sống ấy. Trước hết, cần phải nhắc lại hai đặc tính chính yếu của hôn nhân Kitô giáo là đơn hôn và vĩnh hôn. Nghĩa là tuân theo định chế một vợ một chồng và chung thủy với nhau đến trọn đời. Trước hết, tội ngoại tình là sự thất tín trong tình nghĩa vợ chồng. Tội này xảy ra khi hai người nam nữ có quan hệ tính dục với nhau, trong đó một trong hai hay cả hai người đã có vợ chồng riêng thì cả hai phạm tội ngoại tình. Đức Kitô lên án tội này ngay cả khi đó chỉ là một ước muốn. Điều răn thứ sáu và tân ước tuyệt đối cấm tội ngoại tình. Các ngôn sứ đã so sánh tội thờ ngẫu tượng của dân Israel là một hình thức ngoại tình, vì đã bỏ Thiên Chúa duy nhất của họ để tôn thờ một thần khác. Ngoại tình là điều bất công vì đã vi phạm cam kết của mình với người phối ngẫu, làm tổn hại đến dây hôn phối là dấu chỉ của sự giao ước mà hai người đã ký kết. Ngoại tình cũng vi phạm quyền của người phối ngẫu và xâm phạm định chế hôn nhân. Người phạm tội ấy làm phương hại đến lợi ích của việc sinh sản và phúc lợi của con cái, vì chúng cần đến sự kết hợp bền vững của cha mẹ. Tội ly hôn là đi ngược lại với lời cam kết khi cử hành bí tích hôn phối. Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng, ý định của Đấng sáng tạo là hôn nhân bất khả phân ly. Giáo hội khẳng định, hôn nhân đã thành sự và hoàn hợp thì không thể gỡ bỏ bởi bất cứ quyền lực nhân loại nào, vì bất cứ lý do gì. Ly dị vi phạm nghiêm trọng đến khế ước mà vợ chồng đã tự do ưng thuận cam kết sống với nhau cho đến chết. Vì thế, người ly dị mà tái hôn thì phạm tội ngoại tình công khai và thường xuyên. Tuy nhiên, giáo luật cũng dự liệu trong một số trường hợp cực chẳng đã, đôi vợ chồng có thể ly thân. Những trường hợp phải ly dị về phương diện dân sự để bảo đảm một số quyền lợi chính đáng của người phối ngẫu, của con cái hay về tài sản thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng trong những trường hợp đó, dây hôn phối vẫn hữu hiệu. Những xáo trộn của ly dị kéo theo nhiều tổn hại nghiêm trọng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chẳng hạn, tổn hại đến người phối ngẫu bị ruồng bỏ, làm cho con cái phải đau khổ vì cha mẹ phân ly, nhiều khi bị giằng co không biết sống với ai. Bởi vậy, ly dị không chỉ đơn giản gây tổn hại về phương diện tôn giáo, nhưng còn trên cả phương diện xã hội. Khi xem xét trách nhiệm luân lý của từng trường hợp ly dị dân sự, cần phải lưu ý đến sự khác biệt giữa một bên thật lòng và cố gắng trung thành với bí tích hôn phối, nhưng bị ruồng bỏ bất công, và một bên cố ý phá hủy hôn nhân đã thành sự theo giáo luật. Ngoài hai tội ngoại tình và ly dị đã nói ở trên, còn có những tội khác cũng xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân và gia đình. Thứ nhất là tội đa thê. Đây là một hình thức sống không phù hợp với luật luân lý, tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông giữa vợ chồng. Trực tiếp chối bỏ kế hoạch của Thiên Chúa đã được mặc khải ngay từ đầu. Nghịch với sự bình đẳng phẩm giá giữa người nữ và người nam. Kế đến là tội loạn luân, là tội có quan hệ tính dục giữa những người họ hàng cùng huyết thống hoặc hôn thuộc mà luật cấm kết hôn với nhau. Thánh Phaolô lên án trọng tội này. Tội loạn luân phá vỡ quan hệ gia đình và cho thấy một sự thoái hóa trở về với thú tính. Cũng xếp vào tội loạn luân trường hợp những người trưởng thành lạm dụng tính dục đối với trẻ em hoặc thiếu niên đã được ủy thác cho họ. Người phạm tội này phải chịu trách nhiệm gấp đôi. Một mặt vì đã gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý, tâm lý và luân lý của các người trẻ, để lại hậu quả tai hại suốt đời. Mặt khác là lỗi trách nhiệm giáo dục của mình. Bên cạnh đó còn có tình trạng tự do sống chung như vợ chồng giữa hai người nam nữ mà không chịu tiến hành kết hôn chính thức theo luật. Kiểu nói tự do sống chung là một hình thức dối trá, suy thoái về đạo lý, vì cho thấy họ không hề tín nhiệm nơi người kia cũng như nơi chính mình và cả ở tương lai. Tình trạng tự do sống chung có nhiều hình thái khác nhau, như ăn ở với nhau không cưới xin, từ chối kết hôn theo đúng thể thức của hôn nhân, hoặc không ràng buộc với nhau bằng những cam kết lâu dài. Những trường hợp này xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân, phá hủy ý niệm về gia đình, làm suy giảm cảm thức về lòng thủy chung. Chúng nghịch với luật luân lý, bởi vì hành vi tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn nhân. Ngoài hôn nhân, đó là một tội trọng. Ngoài ra, ngày nay nhiều người cổ suý phong trào hôn nhân thử hay sống thử trước hôn nhân. Cho dù những người này có quyết tâm kết hôn, nhưng cũng không thể bảo đảm quan hệ giữa họ là chân thật và thủy chung. Nó còn có thể đưa đến những ý muốn ngông cuồng và nông nổi. Về phương diện luân lý, sự kết hợp thân xác chỉ hợp pháp khi đã chính thức kết hôn. Thật vậy, tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt cao quý, chứ không phải là một trò đùa có thể đem ra để thử nghiệm. Nó đòi hỏi người ta phải hiến thân cho nhau trọn vẹn và dứt khoát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu hết về điều răn thứ 6, về giới tính hay phái tính và ơn gọi sống khiết tịnh, về tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái, về phẩm giá của hôn nhân gia đình và về những tội nghịch với điều răn thứ 6. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ 7. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Giống như các thánh tông đồ, hãy sống một tương quan đích thực với Thiên Chúa. Như thế thì lời loan báo của giáo hội sẽ đáng tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 22 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa điều răn chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, như viết trong sách Xuất Hành. Ngươi không được dùng danh Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. vì Gia-vê không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Và như Chúa Giê-xu đã nói trong lời cầu ở bữa tiệc ly, lạy Cha là đấng công chính, con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về các giới răn, và hôm nay, chúng ta nói tới điều răn, ngươi sẽ không nói lên tên của Chúa là Thiên Chúa ngươi một cách vô ích. Thật đúng đắn là chúng ta đọc lời này như việc mời gọi không xúc phạm đến danh của Thiên Chúa, và tránh dùng nó một cách không thích hợp. Ý nghĩa rõ ràng này chuẩn bị cho chúng ta đào sâu hơn nữa các lời quý báu này, là không dùng tên của Thiên Chúa một cách vô ích, một cách không thích hợp. Chúng ta hãy nghe chúng một cách tốt đẹp hơn. Ngươi sẽ không nói lên, dịch một kiểu nói có nghĩa theo sát chữ, trong tiếng Do Thái cũng như trong tiếng Hy Lạp là, ngươi sẽ không mang lấy trên mình, ngươi sẽ không vác trên ngươi. Kiểu nói một cách vô ích rõ ràng hơn, và có nghĩa là trống rỗng, một cách vô ích. Nó ám chỉ một cái hộp rỗng, một hình thái không có nội dung. Đó là đặc tính của sự giả hình, của óc hình thức và của sự dối trá. Dùng các lời nói hay dùng tên của Thiên Chúa nhưng trống rỗng, không có sự thật. Tên gọi trong Thánh Kinh là sự thật sâu xa của các sự vật, và nhất là của con người. Tên gọi thường diễn tả sứ mệnh. Ví dụ tổ phụ Abraham trong sách Sáng Thế và tông đồ Simon Phêrô trong Phúc Âm. Các vị nhận một tên gọi mới để ám chỉ sự thay đổi hướng đi cuộc đời của các vị. Và thực sự biết danh Thiên Chúa đưa tới chỗ biến đổi cuộc sống của mình. Từ lúc trong đó, ông Mô-sê biết danh Thiên Chúa, lịch sử của ông thay đổi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các lễ nghi Do Thái, danh Thiên Chúa được công bố một cách trọng thể trong ngày đại xá, và dân chúng được tha thứ. Bởi vì qua danh người, chúng ta tiếp cận với chính sự sống của Thiên Chúa là lòng thương xót. Đức Thánh Cha giải thích giới răn như sau. Như vậy, mang lấy trên mình danh Thiên Chúa, có nghĩa là lãnh nhận trên chúng ta thực tại của Ngài, bước vào trong một tương quan mạnh mẽ, trong một tương quan chặt chẽ với Ngài. Đối với Kitô hữu chúng ta, điều răn này là lời mời gọi nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta đã được rửa tội làm sao, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, như chúng ta khẳng định mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên mình. Để sống các hành động thường ngày trong sự hiệp thông sâu xa và thực sự với Thiên Chúa, nghĩa là trong tình yêu của Ngài. Và về việc làm dấu thánh giá, tôi muốn nêu bật một lần nữa. Anh chị em hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá. Anh chị em đã thấy trẻ em làm dấu thánh giá như thế nào chưa? Nếu bạn nói với các trẻ em, các con hãy làm dấu thánh giá đi, thì chúng làm như vậy. Đức Thánh Cha bắt chước cử chỉ làm dấu của trẻ em khua khua trước mặt. Chúng làm một điều mà chúng không biết là cái gì. Chúng không biết làm dấu thánh giá. Anh chị em hãy dạy chúng làm, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cử chỉ đức tin đầu tiên của một em bé. Đây là bài tập cho anh chị em. Bài tập phải làm. Dạy cho các trẻ em làm dấu thánh giá. Anh chị em sẽ làm điều đó chứ? Tín hữu trong đại thính đường trả lời, dạ. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta có thể hỏi, có thể mang lên trên mình danh Thiên Chúa một cách giả hình như một hình thức, trống rỗng hay không? Câu trả lời rất tiếc là có thể. Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã nói điều này với các tiến sĩ luật. Họ đã làm các việc, nhưng đã không làm điều Thiên Chúa muốn. Họ đã nói về Thiên Chúa, nhưng đã không thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và lời khuyên mà Chúa Giê-xu cho là, các con hãy làm điều họ nói, nhưng đừng làm điều họ làm. Người ta có thể sống một tương quan giả dối với Thiên Chúa như các người ấy. Và lời này của 10 điều răn, chính là việc mời gọi sống một liên hệ với Thiên Chúa không giả dối, không giả hình. Sống một tương quan, trong đó, chúng ta tín thác nơi Chúa tất cả những gì chúng ta là. Nói cho cùng, cho tới ngày trong đó, chúng ta không liều mạng sống với Chúa, bằng cách sờ mó bằng tay rằng, trong Chúa có sự sống, thì chúng ta chỉ làm các giả thiết. Đây là Kitô giáo đánh động con tim. Gặp gỡ Thiên Chúa trong thực tế. Tại sao các thánh có khả năng đánh động con tim? Bởi vì các thánh không chỉ nói, mà các vị chuyển động. Con tim chúng ta chuyển động. Khi một người thánh thiện nói với chúng ta các điều. Các vị có khả năng bởi vì nơi các thánh, chúng ta trông thấy điều mà con tim chúng ta ước mong một cách sâu xa. Sự đích thực, các tương quan thật, sự triệt để. Và điều này người ta cũng trông thấy nơi các vị thánh của cửa bên cạnh. Chẳng hạn như biết bao cha mẹ trao ban cho con cái gương sáng của một cuộc sống trung thực, đơn sơ, liêm chính và quảng đại. Đức Thánh Cha quản diễn thêm như sau. Nếu có nhiều Kitô hữu mang lấy trên mình danh của Thiên Chúa không giả tạo, bằng cách thực thi lời xin thứ nhất của kinh lạy cha, xin cho danh cha cả sáng, thì việc loan báo của giáo hội được lắng nghe và đáng tin cậy hơn. Nếu cuộc sống cụ thể của chúng ta biểu lộ danh Thiên Chúa, thì ta thấy bí tích rửa tội đẹp biết bao nhiêu, và thánh thể là ơn vĩ đại chừng nào. Thì sự kết hợp giữa thân xác chúng ta và mình Chúa Kitô cao trọng dường bao. Ngài trong chúng ta và chúng ta trong Ngài. Chúa Kitô trong chúng ta, Ngài trong chúng ta và chúng ta trong Ngài, hiệp nhất. Đây không phải là giả hình, đây là sự thật. Đây không phải là nói hay cầu nguyện như con vẹt, đây là cầu nguyện với con tim, là yêu Chúa. Từ thập giá của Chúa Kitô về sau, không ai có thể khinh rẻ chính mình và nghĩ xấu về đời sống của mình. Không ai và không bao giờ. Cho dù bất cứ điều gì họ đã làm đi nữa. Bởi vì tên của từng người trong chúng ta ở trên vai Chúa Kitô, Ngài mang chúng ta. Thật đáng công mang lấy danh Thiên Chúa trên mình. Bởi vì Ngài đã mang lấy tên của chúng ta cho tới tột cùng, cả sự giữ có trong chúng ta nữa. Ngài mang lấy để tha thứ cho chúng ta, để đặt vào trong con tim chúng ta tình yêu của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa công bố trong điều răn này, hãy mang lấy ta trên con, bởi vì ta đã mang con trên ta. Bất cứ ai cũng có thể kêu danh Thánh Chúa. Là tình yêu trung thành và thương xót, trong bất cứ hoàn cảnh nào họ sống. Thiên Chúa sẽ không bao giờ nói không với một con tim kêu cầu Ngài một cách chân thành. Và chúng ta trở lại với các bài tập làm ở nhà. Hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá đoàn hoàng. Bạn sẽ làm điều đó chứ, làm đàng hoàng. Xin cảm ơn anh chị em. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho chuyến đi Dublin của Ngài trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 này, nhân dịp cuộc gặp gỡ của các gia đình công giáo thế giới. Ước chi đây là dịp lắng nghe tiếng nói của các gia đình Kitô toàn thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum,
Domino Hoviscum,
et cum Spiritu Tuo,
sin nomen Domino Edictum,
et cum nunca et usque in seculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 22 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đem cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay mừng kính thánh Bartolomeo tông đồ. Ngài là một trong số 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Theo thánh sử Gioan, tông đồ Bartolomeo còn có tên gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Thánh Bartolomeo là người gốc Cana xứ Galilee. Tin mừng cho thấy, ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng, tông đồ Bartolomeo đã được đi cùng với người và mẹ Maria đến dự tiệc cưới tại Cana, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được kêu gọi, Thánh Bartolomeo đã được Thánh Philippe giới thiệu với Chúa Giêsu ở bờ sông Jordan, được nghe về đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, đó là người con của ông Giuse cư ngụ tại Nazareth. Tông đồ Bartolomeo tự hỏi, từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Nghe vậy, tông đồ Philippe liền trả lời, cứ đến mà xem. Thoạt đầu, tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận. Đối với ông, không thể có chuyện con Thiên Chúa lại xuất thân từ một nơi tầm thường như Nazareth. Giống như nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David, phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là Bethlehem. Nhưng theo lời đề nghị của Philippe, Bartolomeo đã đến chỗ Chúa Giêsu ở. Khi thấy Bartolomeo đến, Chúa Giêsu khen ngợi ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Chúa Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông đứng dưới gốc cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Chúa Giêsu. Cuộc đời Thánh Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết Ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất là ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ dành riêng cho họ. Người ta kể rằng, khi thánh tông đồ đến Armenia, nơi vua Polinio cai trị, thì mọi quỷ thần ở đấy đều vâng phục. Ngài chữa cho nhiều người khỏi bị quỷ ám, trong số đó có cả nàng công chúa con của nhà vua. Vua liền cho mời ngài đến triều đình, truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận của chúng. Nhà vua cảm động ban tặng tiền bạc cho vị tông đồ, nhưng ngài từ khước, chỉ cầu mong mọi người nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ xúi dục dân chúng nổi dậy chống lại thánh nhân. Nhà vua bắt giam ngài trong ngục và hành hạ đủ mọi hình thức. Cuối cùng khi không khuất phục được, ông ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhờ quyền năng Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistine ở Roma, còn lưu giữ bức tranh của họa sĩ Michelangelo, họa lại chân dung Thánh Bartolomeo, trong tay ngài cầm miếng da của chính mình và bên cạnh có con dao. Thánh Bartolomeo đã chịu tử đạo vì danh Chúa Giêsu vào năm 52. Truyền thống giáo hội cho rằng thi hài ngài được chôn cất ở Benevento. Sau đó, Hoàng đế Otto thứ ba đưa về lưu giữ ở thành phố Roma. Cuộc đời chứng tá của Thánh Bartolomeo cho thấy, mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ gần gũi với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi, từ một con người khô khan hèn yếu, thành một người kiên trung tin tưởng. Khi vào trần gian, Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng, đó là loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi loài thụ tạo, giúp họ sống tròn đầy sung mãn ơn gọi của họ. Để chu toàn sứ mạng làm chứng cho Chúa, đòi hỏi chúng ta phải có lòng yêu mến, dám chấp nhận đau khổ và cả những hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Bartolomeo tông đồ đã đánh đổi cả mạng sống để làm chứng cho Chúa. Chúa đã dùng tình yêu thương mà chinh phục Thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin tình yêu Chúa thánh hóa và biến đổi chúng con nên những tông đồ hăng say ra đi loan báo tình thương Chúa cho mọi người. Amen.
Chúa đã chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đến cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Chúa đã chọn con, Ngài ban ngàn ân phúc dư đầy. Chúa đã chọn con, Ngài luôn bên con tháng năm qua, nên con luôn tin không lo gian nan tháng năm xa vời dù đêm tối. Ơn Thiên trao ban bao la mênh mang, tình yêu Thiên Chúa luôn dư đầy. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời, con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.